Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 10. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, ông Andre, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đê con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài.
Ở đây trong thời kỳ mà Chúa gặp thập tự giá thì câu 20 nói rằng vả trong đám đã lên đặng thờ lại trong kỳ lễ có mấy người Gret đến tìm Philip là người ở thành Bethsaida thuộc xứ Galilê mà xin rằng: "Thưa Chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giê-xu." Philip đi nói với Andre, rồi Andre với Philip đến thưa cùng Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu bèn đáp rằng: "Giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển." Chúng ta thấy một điều ở đây nó lạ là như thế này: có một số người Gret, tức là người ngoại đó, tới. Thì trong ngày lễ đó có những người gọi là người ngoại, nhưng mà họ đi thờ phượng Chúa, họ đi thờ phượng ở tại Jerusalem. Họ nghe về Chúa Giê-xu, họ nghe về sự giảng dạy của Chúa, quyền năng của Chúa, cho nên họ tới gặp Philip và nói là: "Chúng tôi muốn gặp Chúa Giê-xu." Thì Philip làm gì? Philip dẫn tới gặp Andre. Không hiểu lý do là tại sao Kinh Thánh không nói, không biết là ông ngại cái gì hay là ông không biết là Chúa có muốn gặp hay không. Nhưng mà tôi tưởng là có lẽ vấn đề là vì đây là người Greek, vì đây là người ngoại, cho nên ông không chắc là phải nói làm sao với Chúa, hay là không biết là cách làm sao với Chúa, cho nên ông dẫn cho tới Andre. Và Andre là người biết cách, Andre là người nhạy cảm. Ở đây khi mà dẫn tới rồi thì Philip nói với Andre, rồi cái chữ làm sao? Rồi Andre với Philip. Bây giờ đó là Andre là cái người chủ động để đem những người này đến với Chúa, và Chúa nói đây là thời điểm của sự vinh hiển Chúa. Andre có cái điều gì đó mà ngay cả Philip hiểu rằng anh rất khéo, anh rất giỏi, anh có cái ơn để mà giải quyết những vấn đề tế nhị. Người Greek tới gặp Chúa làm sao, trong khi đó Chúa nói là trước hết phải giảng đạo cho người Giu-đa. Ông Philip không biết chắc như thế nào, cho nên tới nói chuyện với Andre. Cho nên cái điểm mà chúng ta học ở đây là có những cá tính hay là có những cái ân tứ mà nó ảnh hưởng tới người khác và thiết lập công việc Chúa. Như vậy mình có thể nói là Andre là người giáo sĩ đầu tiên cho dân ngoại, nếu có thể dùng chữ đó, vì ông là người giới thiệu người Greek, người dân ngoại đến với Chúa Giê-xu. Cũng trong điểm này đó, có lẽ mình cũng nói thêm một chỗ đó là khi dẫn người tới với Chúa Giê-xu để cho người ta tin Chúa, sự làm chứng nó luôn luôn tới mức độ hữu hiệu hơn hết, đó là mức độ cá nhân ở trong sự liên hệ. Chúng ta có những lần dự thánh lễ báp têm ở trong hội thánh thì có anh chị em chia sẻ về con đường hướng đức tin. Tôi để ý luôn luôn là nói là có người dẫn vào hội thánh, có người mời tới, có người giới thiệu Chúa, hay là vào hội thánh có người đón tiếp, nghĩa là luôn luôn có một người nào đó như anh Rê vậy tới gặp, hướng dẫn, dẫn cho trọn đi cho tới nơi, thì người đó đi vào trong cái kinh nghiệm tin Chúa. Anh Rê là người như vậy. Ai tới tìm kiếm Chúa qua anh Rê, ông dẫn tới Chúa. Khi có nhu cầu hay là có cơ hội thì ông đến để dẫn người đó với Chúa. Từng người một, dẫn từng người một tới với Chúa. Nếu mà hội thánh nhiều anh Rê thì anh chị em nghĩ hội thánh mình sao? Hả? Anh Rê tới buổi sáng ngồi nhìn xuống thấy trà ghế cũng còn trống nữa chứ. Tôi còn mới người quen nè. Và tôi nghĩ rằng có nhiều cái cơ hội mình bỏ qua thì không ai biết, mình đi luôn cũng không ai nói gì. Nhưng mà nếu mà một tí xíu của cái tính của anh Rê, một cái chỗ mà tìm, một cái chỗ gọi, một cái chỗ nói, thì mình là những cái người mà Chúa có thể đem những người này tới. Và tôi biết anh chị em, chúng ta có những người có ân tứ đó, có những người đang làm cái công việc đó. Cái bệnh đó xin hay lây ra để chúng ta càng thêm những người nhận biết nhu cầu, nhận biết chỗ Chúa sử dụng. Không cần phải là người giảng dạy luôn luôn, không cần phải là người làm chuyện nổi luôn luôn. Cái người làm công việc âm thầm để người khác đến với Chúa. Và điểm thứ ba đó là ông, cái công việc của ông, tôi dùng cái chữ là sắp xếp đức tin. Nó hơi khó giải thích, có lẽ đọc cái câu chuyện thì chúng ta thấy liền. Xin chúng ta dỡ ra ở trong Giăng đoạn số 6. Đó là câu chuyện mà Chúa hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn. Công việc của anh Rê ở đây, khi Chúa sử dụng anh Rê, bởi vì cái tính của ông và cái bản chất của ông và cái sự nhạy cảm của ông rất thâm sâu trong vấn đề thuộc linh. Đồng thời ông mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng lại có cái tế nhị và có cái hiền hòa của người có thể giao thông liên hệ với người khác. Có những người lãnh đạo thì cũng cứng lắm, cũng lanh lẹn lắm, cũng nói mau lắm, nhưng mà thiếu cái tế nhị, thiếu cái ơn, nói tới đâu đụng tới đó, làm gì hồi cái không ai chơi mình nữa. Anh Rê là cái người yên lặng làm sao đó mà những người chơi với anh Rê thì càng ngày càng thương mến và làm việc càng thêm. Ở đây để tôi đọc từ đoạn số 6 câu 1 tới câu 13 để ý tới anh Rê. Rồi đó Đức Chúa Giêsu qua bên bờ biển Galilee là biển Tiberias, một đoàn dân đông theo Ngài vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bệnh. Nhưng Đức Chúa Giêsu lên trên núi ngồi đó với các môn đồ, và lễ vượt qua là lễ của dân Giu-đa gần tới. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bàn phán với Philip rằng: "Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn?" Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chớ Ngài đã biết điều mình sẽ làm rồi. Philip thưa rằng: 200 đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít." Một môn đồ là Andre, em của Simon Phi-e-rơ. Một lần nữa chúng ta nhớ là mỗi lần mà nói tới Andre là ông không đứng mình được, phải nói là Andre là em của Simon Phi-e-rơ, tức là ông luôn luôn ở trong cái bóng của ông anh mình. Âm thầm thì ở đây Andre thưa rằng: "Đây có một đứa con trai, có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá, nhưng đông người dường này thì ngần ấy có thấm vào đâu?" Đức Giêsu bèn phán rằng: "Hãy truyền cho chúng ngồi xuống, và ở trong đó có nhiều cỏ, vậy chúng ngồi xuống, số người ước đựng 5.000. Ở đây nói là 5.000 người đàn ông ngồi xuống đó. Tức là nếu mà trong cái trường hợp như vậy đó thì có lẽ người đàn bà con nít theo đông hơn. Chúng ta nói ở đây cũng là 13-14.000 người trong bữa nay. Nhưng mà vấn đề là hết sức khó khăn cho các môn đồ. Đó là Chúa đòi hỏi họ làm một cái chuyện bất khả thi. Chúa nói các ngươi phải cho họ ăn. Các ngươi phải làm sao cho mấy người này ăn. Ông Philip thì giống như là cái người tính ra ông nói 8 tháng lương còn chưa nuôi nổi. 8 tháng lương, 200 đơ-ni-ê là 8 tháng lương đó. Nếu mà so ra lương của mình, ông nhìn tới chừng đó người, ông nói là 25.000 đô bây giờ đó chưa chắc mua đủ cơm cho mấy người này. Ông nói thẳng vậy đó, là bây giờ Chúa tính theo coi, mỗi người 2 đồng, mỗi người 2 đồng là 26.000 rồi đó Chúa. Bây giờ ở đâu ra tiền đó, thấy không? Thành ra ông nói ngay, ông nói là 8 tháng lương chưa có nuôi đủ những người này. Trong khi đó Chúa đã biết là phải làm gì rồi. Trong lúc đó thì anh Rê làm gì? Anh Rê nghe là các ngươi phải cho họ ăn, các ngươi phải làm gì cho họ ăn, thì ông đi vào trong đám đông. Có lẽ ông nói chuyện người này kia, hỏi thăm này kia. Ông hỏi thăm sao lòi ra đứa nhỏ có 5 cái bánh. Tính giật nhưng mà không biết đâu. Tôi suy nghĩ cái tính của ông ơi. Trong khi ông kia đang ngồi tính toán 25-26 ngàn, là làm sao chỉ mua chỗ nào mua. Ông này nghe Chúa nói như vậy, các ngươi phải cho họ ăn. Ông tìm cái cách liền. Không biết cái cách gì, không biết ông nghĩ cái gì trong đầu nữa, mà ông nói là cách nào ở đây, tìm cái gì cho ra. Nhưng ông nói là ít nhất cũng phải tìm cái gì chứ. Thành ra ông đi xuống đó và ông nói chuyện, bắt đầu nói chuyện với anh em, nói chuyện với người tới hỏi thăm. Và ông phải có đức tin sao đó. Tôi dùng cái chữ là sắp xếp đức tin. Ông phải tin là hệ Chúa nói là có người cho ăn thì cái chuyện đó chuyện của Chúa. Còn cái chuyện tôi làm cái gì là tôi phải làm hết sức. Cái gì tôi tìm được là tôi tìm. Còn cái chuyện thực hiện là chuyện của Chúa. Nhưng cái gì tôi đem lại được cho Chúa là cái chuyện của tôi. Cho nên ông đi tìm. Và ông tìm sao tới cái gặp đứa bé này thì nó phải tin ông chứ. Mình có cái bữa ăn trưa, cái ông này ông tới hơi hỏi, ông tính lấy luôn cái bữa ăn trưa của mình thì phải tin ông. Tức là ông có cái sự làm sao đó mà đứa bé này nó thích, nghe ông rồi ông dẫn lên cho Chúa. Nó nói đây này có đứa bé này, nó phải tin nơi ông, ông phải tin nơi Chúa. Nó có một con đường là trong cái chỗ khó khăn mà Philip nhìn nó là làm sao làm được, ai mà làm được. Muốn làm thì phải có chừng này, là nghĩa là suy nghĩ cái chuyện không thể làm được. Còn anh Rê đó thì suy nghĩ cái chuyện làm được gì thì làm. Làm tới đâu thì làm hết sức. Rồi cái chuyện toàn thành không phải chuyện mình. Rất là đặc biệt ở trong cách nhìn của Andre. Và thưa chúng ta phải cần có cái nhìn đó. Tại vì trong hội thánh đó, mà muốn nhìn kiểu Philip thấy liền. Làm sao nổi. Năm tới làm cái gì. Thay đổi người thay đổi làm sao. Bắt đầu nói cái đó là thấy nản lòng muốn cuốn gói đi trớt. Phải không? Tại vì sao? Vì sẽ nói như Philip. 26.000 nuôi chưa nổi. Một bữa ăn đó Chúa. Nhưng sao? Như Andre đó. Là xuống nói chuyện. Em có cái gì, mình cần cái gì, làm được bao nhiêu, làm hết sức tới đó, đem lại với Chúa mà nghĩ coi. 26.000 đồng nuôi ông nội, ông tới ông lấy 5 cái bánh và 2 con cá, mà cả gan đưa cho Chúa. Ông phải nghĩ cái gì trong đầu, một là ông tin dữ lắm, hai là ông điên lắm. Tôi không biết là chắc là cả hai. Tại vì xách 5 cái bánh thì tới đưa Chúa, đưa cái gì, làm cái gì. Nhưng mà ông nói là, đây là con tìm được cái chừng này đó, xin Chúa dùng. Và Chúa sử dụng cái mà ông đem tới. Không phải là Chúa cần 5 cái bánh với 2 con cá đó mới nuôi được. Chúa búng tay, Chúa phán một lời là có tất cả ăn, phải không? Nhưng Chúa ngồi đó, Chúa chờ để có một anh rê đi tìm cái gì mình có thể làm được. Tất cả những cái gì mình có thể dâng hiến được, tất cả những gì của mình giao phó được, Chúa lấy cái đó và Chúa làm tăng bội lên cho công việc của Ngài. Đó là cái nguyên tắc mà Chúa dạy. Và cái nguyên tắc của anh rê là như vậy. Rằng có những cái chuyện bất khả thi thì cái đó để ra Chúa. Chuyện đó không phải chuyện tôi. Chuyện tôi làm được, chuyện tôi sai phái, Chúa đặt để, Chúa đã biểu là ngươi cho họ ăn thì giờ tôi tìm cách để cho họ ăn. Mà tìm hết cách rồi, chỉ có chừng này thì nó hơi điên điên là đưa cho Chúa. Nhưng mà tất cả những gì của mình giao phó được thì con sẽ đưa cho Chúa và con nói bây giờ đó là đời con đó. Đó tất cả của con đó. Tất cả những gì con làm được. Và Chúa nói đó là chỗ Chúa dùng. Chúng ta cần nhiều Andre, chúng ta cần học bài Andre này. Philip đông lắm. Chúng ta sẽ học về ông. Cái nhìn của Philip nhiều lắm. Bởi vậy trong hội thánh khó khăn, bởi vì chúng ta thấy nhiều chuyện khó. Nhưng mà đâu có cứ đi ra tìm một vài đứa bé, đi ra làm cái công việc của mình. Chúa đặt để mỗi anh rê trong chỗ này, mỗi người mình tìm được một cơ hội, một chỗ đóng góp. Cho nên anh rê hiểu cách Chúa làm việc. Anh rê hiểu con đường của đức tin, nó đi âm thầm ở giữa những khó khăn. Anh rê thấy cái mà đức tin xuyên qua được mà những cái khác không thể nào nối kết được. Và vì thế anh rê được Chúa sử dụng trong chỗ âm thầm đặc biệt này. Và Chúa bày tỏ chính Chúa một cách mạnh mẽ, rõ ràng. Điểm kế tới đó là ông phục vụ cách âm thầm. Chúng ta đã nói điều này. Anh rê tin, anh rê làm cho người khác tin. Anh rê làm cho những người khác tin đi theo ông. Và vì thế ông trở thành một móc nối, một sự gắn bó của đức tin đi tới Chúa Giê-xu để Chúa làm công việc. Cho nên khi chúng ta nói về Andre là như vậy, ông là người có đức tin và ông sống trong đức tin mạnh mẽ lắm, mặc dầu sống âm thầm, không tuyên bố, không gì hết, nhưng mà đã rời ghe chài ở Galilee để đi theo nghe ông Giăng Báp Tít giảng, vào đó làm việc để gần gũi Giăng Báp Tít, hăng say trong chuyện đó, chứ không phải chỉ đi theo ngồi chờ ở sau. Được sai phái thì chạy theo Chúa thì tìm tới Chúa, và là người đầu tiên khi mà gặp gỡ Chúa rồi thì đi tìm người khác, nghĩa là luôn luôn mạnh mẽ ở trong cái chuyện đó mà không cần ai biết. Không cần ai đặt tên, không cần ai nói tới mình. Anh chị em có nghĩ đó là vấn đề của mình không? Nhiều khi mình hầu việc không ai nói tới mình là thì mình thấy buồn rồi, cái mình giận rồi, hay là làm chuyện gì đó đó mà không để ý tới mình là mình thôi, tôi không có chỗ đứng ở đây. Ông bình an. Bốn người, Chúa khiêng ba người để mình ông đứng đó. Tôi cũng chưa hiểu nổi là sao mà ông giải quyết cái vấn đề đó. Nhưng ông nói ok, không kêu thì thôi, ở đây làm. Không đặt chỗ khác thì ở chỗ này làm. Bình an cứ đi theo Chúa như vậy. Chúng ta không biết là sau lễ ngũ tuần thì Chúa sử dụng ông như thế nào ở trong hội thánh. Không có ghi lại về ông. Có lẽ ông làm công việc cũng hết sức là âm thầm. Nhưng mà trong truyền thống thì Eusebius, tức là sử gia của Hội Thánh, ghi là Andre đem tin lành tới tận xứ Cynthia. Cynthia tức là Kazakhstan với lại Ukraine bây giờ đó. Tức là chúng ta đang nghe sự khó khăn bây giờ giữa Georgia. Tức là ông lên tới nước Nga bây giờ đó. Ông đi, ông đem tin lành tới lên chỗ nước Nga. Thành thử trong Hội Thánh Công giáo, thánh của nước Nga đó là Andre. Ông bị đóng đinh ở tại Achaia, tức là ở tại Hy Lạp gần thành Athens. Cái lý do mà ông bị đóng đinh là bởi vì ông có cái ơn mà ông không chừa nổi đó, là ông chia sẻ lời Chúa. Ông nhằm ông chia sẻ lời Chúa cho vợ của quan thống đốc của Athens. Và vợ của quan thống đốc Athens tin Chúa, cho nên quan thống đốc đóng đinh ông. Và người ta không có đóng đinh ông trong cái thập tự bình thường, người ta đóng đinh trong cái thập tự mà chéo như vậy, mình gọi là the Andrew Cross đó, là chữ X đó. Và họ không có đóng đinh ông, họ chỉ treo trên đó, rồi ông treo trên đó rất nhiều ngày mới chết, chứ không phải là chết nhanh. Và người ta nói rằng, truyền thống ghi lại là lúc nào mà ông còn thở được, nói được, ai đi ngang thì ông nói là đến với Chúa. Mà chúng ta nhớ lại điểm đầu tiên là ông tới với Chúa rồi. Và điểm đầu tiên khi ông tới với Chúa là ông đi ra kéo người anh của mình đến với Chúa. Và cả một cuộc đời của ông chỉ có một sứ mệnh đó là đến với Chúa. Cho tới khi ngay cả cái giờ phút cuối bị treo trên thập tự như vậy, mấy ngày chết khô, chết đắng như vậy ở trên đó, thì cái hơi thở cuối cùng vẫn là đến với Chúa. Cho nên ông là người được phước. Ông là người đầu tiên được nghe rằng Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời. Ông là người đầu tiên là môn đệ theo Chúa. Ông là người ở trong chỗ gần gũi với Chúa, trong cái nhóm bốn người đó. Và ông sống ở trong cái chỗ mà Chúa đặt để, ở trong cái chỗ cấu tạo của Chúa, trong cái sự huấn luyện của Chúa, thực hành điều mà Chúa ban cho. Và ông làm điều mà Chúa dành cho ông, đó là giới thiệu Chúa cho người khác. Có thể nói về Andre, ông là sứ đồ của những việc nhỏ. The Apostle of Small Things. Ông để ý những chuyện nhỏ, những đứa bé nhỏ, những cơ hội nhỏ, những cái chỗ nối kết nhỏ. Và ông không cần cho ai biết đến, cuối cùng chỉ để được nghe Chúa nói rằng, được lắm, đầy tớ trung tín. Và đây là hình ảnh của Andre, tôi muốn kết thúc để đọc với anh chị em ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 1. Vì đây nói về Andre nhưng mà cũng nói về công việc Chúa làm và sự kêu gọi cho mỗi chúng ta. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 26. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có nhiều kẻ quyền thế, chẳng có nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại của thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jesus Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Tất cả những người gặp Andre sẽ không nói nhiều về Andre, họ sẽ nói về Chúa. Và đó là bước đường, dấu chân mà chúng ta cũng cần đi theo. Lạy Chúa, có những tiến trình huấn luyện mà Chúa đặt để Andre cũng như đặt để chúng con. Chúng con không học được bài học yên lặng, phục vụ trong khó khăn, phục vụ trong chỗ âm thầm, bóng tối. Xin cho chúng con hiểu được chỗ đứng quan trọng này. Xin cho chúng con thấy được chỗ mầu nhiệm này, để chúng con nắm lấy cơ hội mà Chúa ban cho. Xin Chúa cũng cho tấm lòng chúng con nóng cháy trong sự chia sẻ này, để bắt đầu tiến trình của chúng con với Chúa, cũng nói rằng hãy đến với Chúa của tôi, để cuối cùng cuộc đời của chúng con cũng có thể nói con là những người kêu gọi người khác đến với Chúa. Có nhiều cơ hội trong đời sống chúng con hiện tại trôi qua không bắt lại được. Xin Chúa cho chúng con thẩm định trở lại sự kêu gọi của mình, chỗ đứng của mình và sự sai phái của Chúa cho mỗi chúng con. Để chúng con mạnh mẽ trong sự yên lặng, để chúng con là con đường người ta đến với Chúa, để qua đời sống chúng con, đức tin có chỗ nối kết qua những khó khăn, qua những chỗ mập mờ. Có những người có thể với những điều rất nhỏ mọn để nối kết với quyền năng đời đời của Ngài. Để trong sự âm thầm phục vụ của chúng con, những điều không có, Chúa làm thành có, để Chúa được sáng danh. Chúng con cảm ơn Ngài. Giúp chúng con, sửa đổi chúng con, sai phái chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện dưới danh Jesus Christ.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi ông Andre. Bây giờ là câu hỏi và bài tập thực nghiệm để áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho đời sống. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Một trong những lý do chính yếu mà chúng ta học bài học Môn đồ Chúa gọi là vì để biết Chúa hơn, chúng ta cần biết những người theo Chúa, những người được Chúa huấn luyện. Nhất là 12 người đặc thù trong toàn lịch sử của thế giới và của hội thánh, 12 sứ đồ của Chúa Thế Giê-xu. Nhìn vào đời sống của những người hết sức là bình thường, ngay cả tầm thường, mà được sự kêu gọi thánh của Chúa, và trong tiến trình huấn luyện của Chúa, họ trở nên rường cột của hội thánh. Họ đứng vững trong đức tin, họ tuận đạo vì có Chúa, và họ để lại gia sản của đức tin cho toàn thế giới cho đến ngày nay, mà chúng ta là những kẻ thừa hưởng trọn vẹn. Những môn đồ Chúa gọi, những người theo Chúa này, bắt đầu trong bản tính bình thường của họ rất khác nhau. Khuynh hướng của đời sống, suy nghĩ của tâm lòng, bản tính và cảm xúc, mỗi người đều rất khác nhau. Nhưng họ đi trong một tiến trình để càng ngày càng trở nên giống thầy của mình hơn, giống chủ, giống Chúa của mình hơn, đó là họ trở thành giống Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là tiến trình nên thánh và là mục đích cao cả hơn hết mà Đức Chúa Trời thực hành cho tất cả những người được cứu, đó là trở nên giống Chúa Giê-xu. Dầu với một số người giữ kiện trong Kinh Thánh về đời sống và chức vụ của họ rất ít ỏi và rất hiếm hoi, chúng ta biết rằng tất cả các sứ đồ trừ ra người phản Chúa là Judas Iscariot đều bày tỏ ra trong đời sống của mình, nhất là trong sự chết tuận đạo của mình, tấm lòng của Chúa Giê-xu, tâm tình của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đang chú ý tới sứ đồ Andre và tiến trình được huấn luyện để trở nên giống Chúa, thì khi suy nghĩ đến tính tình hiền hòa, yên lặng và nhã nhặn của sứ đồ Andre và sự nhậm lẹ lo cho người khác, chú ý đến những chi tiết nhu cầu của những người khác và năng nổ dấn thân để thực hiện công việc Chúa giao phó cho, chúng ta nhớ lại lời của sứ đồ Phaolô viết trong thơ Philip đoạn số 2 nói về tâm tình giống Chúa. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi về lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Tiến trình huấn luyện của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đời sống của sứ đồ Andre biến đổi ông thành một người đem điều yên ủi cho những người khác, bày tỏ lòng yêu thương, cứu giúp cho những người có cần. Khi suy nghĩ đến sứ đồ Andre nói chuyện với em bé nhỏ để đem 5 cái bánh và 2 con cá đến cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, hay lúc ông chứng kiến Chúa chữa bệnh cho bà già của Phi-e-rơ, hay trong thời điểm Chúa đang chú ý đến con đường trước mặt về thập tự giá và Andre dẫn những người Greek đến để gặp Chúa, chúng ta thấy công việc của Đức Thánh Linh làm trong đời sống của ông đem đến sự thông công nối kết với những người khác và nhạy cảm với Chúa và chương trình của Ngài. Rõ ràng sứ đồ Andre đã đi qua sự huấn luyện của Chúa để học tập làm công việc Chúa không phải vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Chúng ta đã nhắc lại nhiều lần trong bài học sự ngạc nhiên của chúng ta đối với phương cách Chúa huấn luyện Andre khi ông thuộc về một nhóm 4 người, nhưng Chúa thường xuyên để ông riêng ra một chỗ và chú ý tới 3 người bạn khác là Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ. Nhưng trong tiến trình đó, Chúa đã thay đổi Andre trở thành một người không chăm về lợi riêng mình, nhưng chăm về lợi kẻ khác. Không tranh cạnh, không so đo, không làm công việc Chúa với hư vinh, với sự chú ý sai trật về chính mình, nhưng rõ ràng trong yên lặng, nhưng trong sức mạnh và trong đức tin, khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Ngay cả tôn trọng một em nhỏ để dẫn đến gặp gỡ Chúa Giê-xu, trao phần ăn trưa trong tay Chúa để Chúa sử dụng, và em nhỏ này trở thành một phần của câu chuyện phúc âm trình bày về Chúa Cứu Thế Giê-xu và tất cả những người theo Ngài. Và đây là con đường của tất cả những người theo Chúa trong hoàn cảnh riêng biệt của mình, với cá tính riêng biệt của mình, và với phương cách mà Chúa đặt để huấn luyện, sửa dạy và phát triển, mỗi người sẽ trở thành giống Chúa hơn, và sẽ có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.
Hiện tôi nghe do tiếng cứu Chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu Chúa truyền, hiện tôi nghe do tiếng cứu Chúa khuyên, hãy vui vác thập giá mình theo Ngài liền. Giêsu Christ dẫn dắt tôi xin theo, dẫu đi đâu tôi quyết đi theo đường. Tôi không kê quang hóa thay treo leo, mừng đi với Ngài chung một đường. Đồng chuồn vui đơn quy sinh lớp kín này, đồng chuồn vui đơn quy sinh tôi chôn sâu, đồng chuồn vui đơn quy sinh lớp kín đây, nguyện đi với Ngài với dẫn dắt tôi xin theo, dẫu đi đâu tôi quyết đi theo đường. Tôi không kê quang hóa thay treo leo, mừng đi với sống này, lại sống với Đấng Christ tôi sống ngoài, lại sống với Đấng Christ cứ sống đây, nguyện đi với tôi xin theo.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Sống đây, Ngài đi với mình, với
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.